Tác phẩm Đảo Chìm Trường Sa, tuyển tập thơ văn và bạn đọc với Đảo Chìm. Tác giả Trần Đăng Khoa. Người đọc Trọng Thanh. Nhà xuất bản Văn Học và Công ty Văn hóa Huy Hoàng ấn hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Trần Đăng Khoa, Người cát cứ Trường Sa thiêng liêng. Bùi Hoàng Tám. Trong giới cầm bút, tôi có quan điểm chẳng giống ai. Khi quý mến người nào đó ngoài đời, tôi thường không hay đọc tác phẩm của họ, và khi mến mộ một tác giả nào đó, tôi lại không thích gần gũi, giao du với họ. Lý giải điều này, có lẽ là do cái bản tính của tôi hay lo xa và cầu toàn. Tôi chỉ sợ cái ông ấy, cái bà ấy, cái người ấy sống hay thế, tốt thế, tuyệt vời thế, nhưng khi đọc văn họ lại chán thế, nhạt thế, nhảm nhí thế. Và biết đâu, lại chả vì ghét văn mà ghét lây cả sang người. Rồi ngược lại, cái ông ấy, cái bà ấy, cái người ấy viết hay thế, sâu sắc thế, hóm hình thế, mà sống lại nhạt thế, nhảm thế, chán thế. Vậy là biết đâu, vì ghét cái tính tình người mà ghét lây sang cả văn chương. Nhưng Trần Đăng Khoa là một ngoại lệ. Tôi quý trọng anh, cả trong trang văn lẫn ngoài đời. Có thể nói, gần nửa thế kỷ qua, từ khi còn là một cậu bé, tôi luôn đọc tất cả những gì anh viết mà tôi biết. Tôi theo sát từng bước đi của anh trên con đường khổ ải văn chương. Vì vậy, khi Trần Đăng Khoa muốn tôi viết lời mở đầu cho cuốn sách này làm kỷ niệm, bởi trước đó tôi đã có bài viết về Trường Sa của anh đăng trên báo Văn Nghệ, thì với tôi, đó không chỉ là niềm hạnh phúc, mà hơn thế, bởi sự tin cậy, quý mến của bạn bè, nên tôi sẽ không làm phép thống kê thường thấy. Mỗi khi giới thiệu một cuốn sách, như nó có bao nhiêu trang, được chia thành mấy phần, với những giá trị gì về nội dung, về nghệ thuật, mà chỉ ghi lại suy nghĩ của mình. Đây là tuyển tập Đảo Chìm, Trường Sa của anh, gồm cả thơ, văn và những cuộc trao đổi của bạn đọc xa gần với tiểu thuyết mini Đảo Chìm. Nếu cách đây nửa thế kỷ, cái góc sân và khoảng trời ở làng Điền Trì, quê Khoa, làm nên một thần đồng Trần Đăng Khoa, và cách đây 15 năm, cuốn chân dung và đối thoại đưa anh trở thành cây bút hot boy, thì nay, với tuyển tập thơ và văn xuôi Đảo Chìm Trường Sa này, Trần Đăng Khoa đã tạo dựng được một vương quốc cho riêng mình. Ở đó có lãnh địa, lãnh hải, có khoảng trời và cả con người. Về lãnh địa, hình như với bản chất của một nông dân yêu đất đai như máu thịt, nên ngay từ khi còn nhỏ, thần đồng Trần Đăng Khoa đã sớm tư hữu những khoảnh điển thổ riêng biệt, dầu chỉ một góc sân. Lớn lên một chút, anh xí phần cả cái khoảng trời không chỉ của làng Điền Trì, và giờ đây, anh chọn cho mình cả quần đảo Trường Sa để cát cứ. Trong văn đàn Việt Nam, nếu Tây Nguyên huyền bí là vương quốc của nhà văn Nguyên Ngọc, Trường Sơn uy nghiêm là lãnh thổ của nhà thơ Phạm Tiến Duật, thì Trường Sa thiêng liêng thuộc sở hữu độc quyền của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Cho đến thời điểm này, tháng 8 năm 2014, Trần Đăng Khoa là nhà thơ, hay nói chính xác hơn là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, là lính hải quân ở trong đội ngũ những người lính trực tiếp cầm súng bảo vệ Trường Sa, với tư cách và trách nhiệm thực sự, và điều quan trọng hơn là anh đã có những trang viết đầy đủ nhất, ấn tượng nhất, trung thực nhất và xúc động nhất về mảnh đất nơi biên cương của Tổ quốc Việt Nam này từ những năm 70-80 của thế kỷ trước. Không thể nói khác, sau những ghi chép của các nhà biên khảo, anh là một trong những người đầu tiên đặt cột mốc văn chương với phẩm chất và các sáng tạo nghệ thuật ngôn từ, các sáng tác để xác lập chủ quyền cát cứ Trường Sa. Cùng với lãnh địa, lãnh hải, biển và đảo, Trần Đăng Khoa đã tạo lập cho mình một khoảng trời riêng xa rộng hơn. Nếu khoảng trời thuở góc sân là thế giới thiên nhiên qua đôi mắt trẻ thơ, thì ở Trường Sa, khoảng trời rộng lớn này là cả thế giới tâm hồn của những người lính đảo, lính biển với đầy đủ các cung bậc. Trong cái thế giới lính của anh, công dân là những người chưa quen cung ngựa, bỗng bữa thấy bỏng bong che trắng lốp, ngày xem ống khói chạy đen sì mà trở thành người lính. Họ thân thương, gần gũi, hồn nhiên, tếu táo, nhưng đầy lòng quả cảm và sự anh dũng hy sinh vì Tổ quốc và vì đồng đội. Trong thơ cũng như trong văn xuôi, Trần Đăng Khoa kể về một xứ sở mang tên Trường Sa, chân thực mà vẫn huyền diệu. Anh kể về những người lính đợi mưa trên đảo sinh tồn, về đồng đội tôi ở đảo Thuyền Trài, lính đảo hát tình ca trên đảo, kể về cái chết của Hai Ùm, về cậu lính trẻ xúc cát mở mang bờ cõi, về một hòn đảo kỳ lạ. Anh kể những câu chuyện về Trường Sa, bình dị như người xưa kể chuyện Tam Quốc trong các chợ phiên, hay chàng thủy thủ Simbad trong Ngàn Lẻ Một Đêm kể về một xứ sở xa vời. Nếu có khác là ở đây, những nhân vật của anh như từ dưới biển bước lên trang sách, rồi lại hồn hậu từ trang sách trở về với biển cả. Họ chân thực đến mức chẳng thấy đâu cái bóng dáng nhân vật văn chương, mà cứ trần trụi và mộc mạc như cuộc đời. Cũng bởi anh không làm văn chương về họ, mà anh kể về họ nên các nhân vật đều có tên tuổi và địa chỉ rõ ràng, khiến Đào Chìm trở thành hộp thư để anh em, đồng đội nhận ra nhau. Và đó chính là thành công thứ ba của tác phẩm sau nội dung tư tưởng và những đặc sắc nghệ thuật. Không ai tính được biết bao nhiêu người lính từng sống và chiến đấu ở Trường Sa và thân nhân của họ nữa nhận ra nhau, tìm đến nhau nhờ có tiểu thuyết Đảo Chìm. Có lẽ chính Trần Đăng Khoa cũng không biết, song chắc chắn là nhiều và rất nhiều. Họ không chỉ nói cho anh biết những chi tiết viết chưa chính xác, bóc mẽ những phút cao hứng của nhà thơ, mà còn tranh luận khá quyết liệt xung quanh cái chết của các nhân vật như Hai Ùm chẳng hạn. Ta hãy nghe ý kiến của độc giả Nguyễn Huy Liêm, một đồng đội, nhân vật, gửi cho blog Trúc Sơn Trang của nhà văn nổi tiếng Xuân Đức. Tôi là một trong những nhân vật của Đảo Chìm, là y tá của đảo, là Huy Liêm, nhưng anh Khoa chỉ nhớ mỗi tên đệm của tôi và gọi tôi là y tá Huy. Cái chuyện này, anh Khoa viết rất chính xác, hay như chuyện của Nguyễn Hữu Tư, chúng tôi gọi là Tư Sồm, Trần Văn Hai thì đúng tên rồi. Hai đã hy sinh như anh Khoa kể. Mọi tình tiết trong chuyện đều thật, chỉ có chi tiết tôi mổ ruột thừa cho thiêm thì có mô đi phê. Thực ra, tôi mổ qua sự chỉ dẫn của bác sĩ ở đảo Trường Sa lớn. Tôi chưa mổ bao giờ, phải có tư vấn qua điện thoại vô tuyến điện. Nhưng ca mổ thành công. Còn chuyện nàng Antaramena thì cũng rất đúng, đúng như thế, nhưng không phải lợn mà là chó. Con chó Antaramena rất khôn, biết làm xiếc như anh Khoa tả, nhưng không hiểu vì sao anh Khoa lại đổi thành lợn thì tôi không hiểu. Lợn hay hơn chó chăng? Thay mặt cho các bạn tôi ở Đảo Chìm, xin cảm ơn nhà thơ Trần Đăng Khoa, cảm ơn bạn đọc đã theo dõi câu chuyện của mấy anh em chúng tôi và phát biểu cảm tưởng rất cảm động. Còn trên Bách Khoa Toàn Thư Mở, Wikipedia viết, Đảo Chìm là một tập truyện của tác giả Trần Đăng Khoa, xuất bản lần đầu năm 2000, được nhà văn Lê Lựu đánh giá là thần bút. Đầu năm 2009, tập sách đã được tái bản đến lần thứ 25. Một cuốn sách tái bản hàng chục lần trong một thời gian ngắn, được đồng nghiệp coi là thần bút, xác lập nên một lãnh địa, tạo lập được một khoảng trời của văn chương và thu phục được nhân tâm của không biết bao nhiêu bạn đọc các lứa tuổi, thì không thể không nói đó là một thành công rất lớn. Xin chúc mừng Trần Đăng Khoa, người cát cứ Trường Sa thiêng liêng. Xin trân trọng giới thiệu cùng đông đảo bạn đọc. Hà Nội, tháng 8, 2014.
Lời tác giả.
Bạn thân mến, tôi muốn đưa bạn đi chu du một vòng qua những hòn đảo thiêng liêng trong quần đảo Trường Sa. Vậy Trường Sa là gì? Trường Sa ở đâu? Nếu tôi đọc số kinh tuyến, vĩ tuyến của từng hòn đảo, thì chắc bạn cũng khó mà hình dung được. Bởi nó trừu tượng quá, mông lung quá. Xin bạn hãy nhìn lên bản đồ. Tổ quốc Việt Nam của ta trên bản đồ thế giới trông như một bà mẹ gầy gò đội nón lá, lưng còng gập, có lẽ vì phải gánh quá nhiều sứ mệnh lịch sử. Bà mẹ đáng thương ấy vẫn lặn lội thân cò, bước thập thững bên bờ sóng. Tấm lưng còng gập quay ra biển Đông. Cái phên dậu giữ cho tấm lưng còng ấy khỏi lạnh chính là Trường Sa, Hoàng Sa đấy. Hoàng Sa là đứa con phiêu bạt đáng thương nhất, vì vẫn còn bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép. Còn Trường Sa, nói theo chữ của các cụ ta xưa, thì nó là một dải cát dài. Nhưng có hòn đảo tôi dẫn bạn tới còn chưa có cả cát. Nghĩa là chưa có gì cả. Nó đang là một vỉa san hô ngầm, còn chìm sâu dưới nước, như một cái bào thai. Bởi thế, những người lính biển chúng tôi đã phải dựng chòi bạt giữa sóng gió hoang vu để canh giữ, bảo vệ. Nhiều đêm ngồi trên cái chòi bạt này, giữa một bầu mây nước hỗn mang. Tôi cứ ngỡ mình đang trôi dạt về thời tiền sử, đang chứng kiến cái giây phút sinh thành của trái đất. Hòn đảo vẫn réo gầm dưới sóng. Nó như đang dãy giụa, quẫy đạp, muốn xé toang cái bầu nước âm u vây bọc kia để ra đời. Nhưng theo cách tính của các nhà khoa học, thì phải hơn 100 năm nữa, nó mới nhô lên kia. Nghĩa là, phải hơn 100 năm nữa, nó mới chính thức ra đời. Vậy mà bao nhiêu kẻ thù đã nhòm ngó, rình rập. Máu đã đổ ở Hoàng Sa, Trường Sa rồi đấy. Nếu bây giờ, các bạn có dịp đặt chân thực sự lên quần đảo Trường Sa, các bạn sẽ thấy những hòn đảo huyền thoại ấy dù đã khác rất nhiều, nhưng vẫn rất gần với những gì tôi đã viết, đã kể cách đây hơn 3-40 năm, từ những năm 70-80 của thế kỷ trước. Những tác phẩm này đều đã in trong các tuyển thơ. Tiểu thuyết mini Đảo Chìm cũng đã xuất bản thành tập riêng, tái bản đến non 30 lần mà nhiều bạn đọc thư cho tôi vẫn muốn được đọc lại. Nay, để tiện cho bạn đọc theo dõi, tôi gom lại thành một tập chung, bao gồm cả thơ và văn, có lời mở đầu của nhà thơ Bùi Hoàng Tám, lời bàn của nhà văn Đào Thắng, vốn là một bài ký. Nhà văn Đào Thắng viết trong chuyến đi của Hội Nhà văn Việt Nam ra Trường Sa cùng với tôi tháng 4 năm 2012 và đã đăng trên Tuần Báo Văn Nghệ. Ngay sau chuyến đi, bạn đọc ít nhiều chắc đã đọc rồi. Tôi đưa vào tập thành một phần riêng. Trong đó, có một phần khá quan trọng là ý kiến của các bạn đọc về tập Đảo Chìm. Những ý kiến này, tôi thấy rất sâu sắc, rất hay, đôi khi cũng bất ngờ và nhiều điều làm tôi vô cùng xúc động. Có những góp ý của bạn đọc, tôi đã chỉnh sửa, đã bổ sung. Những ý kiến đó cũng đã đăng báo, đăng tạp chí và đăng trên trang mạng của nhà văn Xuân Đức, vốn rất quen thuộc với đông đảo bạn đọc. Tôi xin cảm ơn những ý kiến chân thành của đông đảo bạn đọc, nhất là những đồng đội Trường Sa của tôi, những người được tôi chọn làm nguyên mẫu hoặc mô phỏng phần nào trong trang viết của mình. Như vậy, bạn đọc sẽ dễ dàng thông cảm với tôi hơn và cùng tôi đồng hành với tác phẩm trong một thời gian khá dài. Phần cuối sách, thay cho lời bạt, là bài viết của nhà văn Nguyễn Văn Thọ, bài này cũng đã đăng trên báo Văn Nghệ. Bây giờ, bạn đến Trường Sa, sẽ thấy một vùng cây lá xanh rì như một công viên sinh thái giữa biển Đông. Ngay cả ở hòn đảo gian nan nhất, đảo Chìm, một căn nhà vững chãi như lô cốt 2 tầng bằng bê tông cốt thép đã được dựng lên. Bên cạnh cái lô cốt sừng sững như một pháo đài thép này, cách đây chừng hơn chục năm, Bộ Tư lệnh Hải quân vẫn giữ cái lều bạt hoang sơ mà những người lính biển chúng tôi đã ở như một bảo tàng ngoài trời, lưu giữ dấu ấn của những ngày gian khổ chưa xa. Nhưng dù chúng ta có nâng niu, gìn giữ thế nào, thì sắt thép cũng sẽ bị hoen rỉ trong nước mặn. Bây giờ, cái lều bạt ấy không còn nữa. Đó là di vật thiêng liêng cuối cùng còn lại của hai, của Thiêm, của Tư và chính trị viên Thuận. Biển đã xóa hết dấu vết. Mọi sự việc, dù cảm động đến đâu, rồi cũng phai mờ qua những biến động của thời gian. Tôi nghĩ thế, và tôi đã trân trọng ghi lại tất cả những gì mình thấy, là một cái bảo tàng nho nhỏ theo kiểu của riêng tôi, để cho những người đến sau được thấy lại những gì tôi đã thấy. Nào, bây giờ, xin mời bạn đọc hãy cùng tôi ngược dòng thời gian, trở lại những ngày gian khổ ấy nhé. Trần Đăng Khoa.